Chương 212, Chinh phá thiên đấu tương minh tân vương nguyên bản Lục Nhĩ Miêu Hầu đã nghĩ ra đầu mối, nhưng đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm thiếu chút nữa làm cho Lục Nhĩ Miêu Hầu ở trên lưng huyết long rớt xuống. May mắn huyết long này là long huyết của xích huyết du long côn hóa thành, cho nên vào thời điểm quan trọng, trên lưng rộng bỗng nhiên dâng lên mấy đạo gai máu đem Lục Nhĩ Miêu Hầu vững vàng kẹp lấy. Bất quá Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng không có để ý những thứ kia, mà là đang cố gắng dùng thần thức dò xét chung quanh, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái nào. Nhanh chóng lui đi, bằng không hậu quả tự phụ, ngươi không cần tìm, ta là người phán xét. Nói xong câu đó, thanh âm kia liền triệt để tiêu tán, bất luận Lục Nhĩ Miêu Hầu hỏi như thế nào trong lòng, cũng không có nửa điểm thanh âm. Nghe được thanh âm này dĩ nhiên là người phán xét, lại liên tưởng đến phỏng đoán vừa rồi. Lục Nhĩ Miêu Hầu vội vàng không chế huyết long vội vàng đổi phương hướng, bởi vì lúc này Lục Nhĩ Miêu Hầu đã hiểu rõ khi ra mục đích chân chính của lục cú chiến này lại là như vậy. Đứng trên lưng huyết long, tuy rằng phía sau cùng trên mặt đất có vô số kiến cùng hắc kính hạt, bất quá Lục Nhĩ Miêu Hầu lại không sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Sau tiếng cười, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên xoay người trên lưng huyết long, nhìn con kiến bay dày đặc phía sau, Lục Nhĩ Miêu Hầu gần đây lộ ra một ý cười. Sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó bắt đầu múa giữa không trung, theo hai tay múa múa, một đồ án thập phần thần bí ở giữa không trung như ẩn như hiện. Ngay khi đồ án này vừa mới xuất hiện, Lục Nhĩ Miêu Hầu mạnh mẽ đưa tay phải vào, sau đó nhanh như chớp lại rút về, bất quá tay phải rút về, đang nắm một con hắc kính hạt to bằng đầu người. Chẳng qua giờ phút này cả người hắc kính hạt đều bị một loại phù văn màu đỏ như máu bao vây, không thể động đậy chút nào, tay phải nắm lấy hắc kính hạt, tay trái cũng thành kiếm chỉ, con bọ cạp bóng loáng như gương nhất thời chia làm hai. Sau đó một tinh thể giống như thủy tinh cỡ ngón cây rơi xuống, tay trái quăng bay thi thể hắc kính hạt, thuận tay lấy tinh thể đang rơi xuống, sau đó hào quang màu vàng đất trên tay chợt lóe, đã đem vết máu trên tinh thể kia thanh lý sạch sẽ, sau đó trực tiếp ném vào miệng, giống như ăn đậu đường nhảy nhót nhai nát sau đó nuốt vào. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Miêu Hầu mỗi một lần đưa tay vào trong đồ án thần bí, đều sẽ ở bên trong gắp ra một con hắc kính hạt, sau đó lấy ra tinh thể thần bí trực tiếp ăn tươi nuốt xuống. Trước đó Lục Nhĩ Miêu Hầu từng gắp ra một con kiến to bằng nắm tay này, nhưng khi đem kiến này cắt thành mảnh vụn cũng không phát hiện ra loại tinh thể thần bí này. Vì thế Lục Nhĩ Miêu Hầu chỉ có thể chuyên tâm bắt hắc kính hạt, hơn nữa quá lớn lại không khống chế được, quá nhỏ lại không có giá trị gì, cho nên đại khái 3-4 phút mới có thể gắp ra một con trong đồ án. Nhưng cho dù như vậy, so với những người chỉ có thể chạy trốn, đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tốc độ này cũng không chậm, một đêm vừa mới trôi qua, Lục Nhĩ Miêu Hầu đã có thể cảm giác được quy luật bản nguyên thổ chi trong cơ thể đã tăng lên rất lớn. Rất nhiều người cảm thấy đó là nguy hiểm chết người, nhưng trong mắt một số người, đó là một lợi ích rất lớn. Tới như hiện tại, những người thực lực không đủ chỉ có thể liều mạng chạy trốn tránh né. Xa giới này trong mắt bọn họ chính là ác quỷ Tu La địa ngục, một phút cũng không muốn ở lại lâu. Người như vậy cho dù có thể sống qua lục quốc chiến lần này, về sau cũng sẽ không có tiến bộ gì, thậm chí thực lực còn có khả năng lui chuyển. Bất quá đám người như Lục Nhĩ Miêu Hầu lại ở trong nguy cơ đồng dạng thu được chỗ tốt thật lớn. Xa giới này ở trong mắt bọn họ chính là một tòa bảo tàng, hơn nữa là bảo tàng vô tận dùng không hết. Mỗi một người dám dưới công kích đoạt mạng độc trùng như cuồng chiều này, vẫn không chút hoang mang săn lấy tinh thể, đó đều là cường giả chân chính. Lục Nhĩ Miêu Hầu như thế, Tần Vương cùng Quỷ Vương cũng như thế. Chẳng qua Tần Vương cùng Quỷ Vương đều dùng ngự quỷ ấn cùng trấn ma tỷ huyễn hóa ra vô số quỷ hồn cùng yêu ma ở trong đại quân độc trùng săn giết, sau đó lấy ra tinh thể, sau đó lại thông qua ngự quỷ ấn cùng trấn ma tỷ trực tiếp truyền tống vào trong tay. Yêu Vô Mộng của Vạn Yêu Quốc cũng là như thế, chẳng qua người này lại càng thêm hung hãn. Đối mặt với độc trùng vô cùng vô tận chẳng những không có chạy trốn, ngược lại tế xuất hai thanh cự kiếm trực tiếp đối chọi, bá kiếm cự phụ mỗi một kiếm chém xuống, nhất định sẽ có một con thông thiên trùng bị chia làm hai. Chẳng qua sinh mệnh lực của thông thiên trùng rất mạnh, cho dù bị chém thành vô số đoạn cũng sẽ không chết, chẳng qua động tác sẽ chậm lại, mà phần tịch trong tay kia lại huyễn hóa ra thế giới hỏa diễm kia. Vô số hỏa diễm thần minh cùng Phật giống như thực thể không ngừng chém giết trong trùng hải. Còn có Lâm Tịch Sáng Thế Thần Quốc, người này là thần bí nhất trong đại quân độc trùng khủng bố, hắn cứ lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng chung quanh bất luận là kiến khổng lồ hay là hắc kính hạt, thậm chí thông thiên trùng đều không thể thương tổn hắn một chút nào. Nhưng chỉ cần ngón tay hắn vừa động, Động thiên ship màu xanh biếc kia sẽ hóa thành một đạo lục quang đánh chết một con độc trùng, sau đó lấy ra tinh thể kia, cho Lâm Tịch nuốt vào luyện hóa. Mà kinh phá thiên của Diệt Thế Ma Quốc đồng dạng không tầm thường. Tuy rằng chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta có cảm giác thật giống như là một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Mỗi một quyền, mỗi một cước phun ra đều có loại uy thế thiên băng địa liệt. Một mình hắn tựa như một bức tường thành thật lớn, căn bản không cách nào vượt qua. Đem độc trùng đại quân toàn bộ ngăn cản trước người. Người này quả nhiên là sinh mệnh dị thường, một người lại giống như thiên quân vạn mã, đồng dạng không có hốt hoảng chạy trốn. Còn có Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Phạm Linh cảnh tê hãn. Đêm đầu tiên, Bích Hải lại chịu thiệt thòi lớn, bất quá trong trận chiến ban ngày hôm nay, Bích Hải thế nhưng tìm được một loại khúc nhạc có thể tạm thời mê hoặc nhiễm độc trùng này, cho nên giờ phút này Bích Hải đang ngồi xếp bằng trên một cồn cát nhô lên. Trong vòng 10 thước chung quanh, không có gì, không có bất kỳ độc trùng nào. Bất quá cách 10 thước, liếc mắt nhìn không hết đại quân độc trùng, mà chỗ trống có thể nhìn thấy vô số độc trùng mãnh liệt cắn xé nhau, ngăn cản những độc trùng kia tiến lên. Nguyên lai Bích Hải này chẳng những có thể mê hoặc những độc trùng này, hoặc những độc trùng này, còn làm cho sức chiến đấu của bọn chúng giảm mạnh, hơn nữa còn có thể đồng thời khống chế một bộ phận độc trùng để cho tự giết lẫn nhau. Bích Hải này quả nhiên là đem một cây ngọt địch kia chơi đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Có thể nói chỉ cần có người này ở đây, bất luận là chiến tranh hay là chiến đấu, đều đã đứng ở thế bất bại. Về phần tế hãng Phản Linh cảnh, giờ phút này đang một quyền một cước cùng độc trùng đại quân chí cận chiến. Hắn giờ thân cao khoảng 3 thước, thân trên lại có rất nhiều hoa văn thần bí màu tím. Những văn lộ thần bí này tự hồ là một loại thủ đoạn phòng ngự đặc thù, bởi vì chỉ cần độc trùng công kích hắn, hoa văn màu tím kia sẽ giống như sống lại trong nháy mắt, đem độc trùng bao vây. Sau đó độc trùng kia sẽ hóa thành một tảng đá. Xem ra tế hãng này cũng tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng Phản Linh cảnh đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, thế nhưng rất có thể bằng vào hắn phán bại thành thắng, bởi vì có thể hóa đá hoa văn màu tím lai đảng quá lớn. Cứ như vậy, một đêm này thật giống như là một cái sàn thật lớn, đem những người thực lực không đủ, hoặc thiên phú không mạnh, hoặc là tâm trí không tốt nhau đào thải. Chỉ có cường giả chân chính thiên tài mới bị lưu lại. Kết cuộc bị đào thải chỉ có một, đó chính là chết. Mà các cường giả lưu lại, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, vậy nhất định sẽ trưởng thành thành cường giả chí tôn, có thể chống đỡ cả thần quốc. Lúc này, lục quốc chiến càng giống như một hồi tàn nhiễm đào thải, đem những người tuy rằng ngày thường cũng cường tráng, nhưng gặp phải nguy hiểm chân chính liền hiện ra các loại khuyết điểm, toàn bộ bị đào thải. Có lẽ giờ phút này thứ hạng cuối cùng đã không còn quan trọng nữa. Bất quá lục quốc chiến này dù sao vẫn chưa chấm dứt, hoặc là điên cuồng giết chóc, hoặc là thông đông thôn phệ tinh thể. Sau khi phát hiện đại quân độc trùng kia lại chậm rãi lui đi, bỗng nhiên phát hiện nguyên lai trời đã sáng. Lúc này Lục Nhĩ Miêu Hầu cảm thấy những độc trùng này càng giống ác quỷ, chỉ có đêm tối mới có thể tập thể đi ra hoạt động, chỉ cần mặt trời vừa ra liền toàn bộ rút về sa mạc. Khi con hắc kính hạt cuối cùng bị giết chết, sau đó lấy ra tinh thể kia, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên cảm thấy thế giới lại rộng lớn như vậy. Nhìn sa mạc bị vô số máu tươi nhuộm thành máu tươi dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ đẹp khác thường kia, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên cảm thấy vẫn là sống tốt, cho dù sau khi chết biến thành phong cảnh mỹ lệ, vậy cũng vô dụng, cũng không để ý trên mặt đất đầy máu tươi hoặc tàn chi cuộc tay, trực tiếp đặt mông trên mặt đất thở hổn hển. Ngay khi Lục Nhĩ Miêu Hầu nghỉ ngơi khôi phục thể lực, Thư Minh Tần Vương lại gặp phải cường địch. Tần Vương vốn sau khi nhìn thấy đại quân độc trùng lui đi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên cảm giác được giới châu ba động, còn chưa kịp dò xét, trước mắt đã có thêm một người. Người này một đầu tóc ngắn màu đen dựng thẳng, người đứng ở nơi đó cho Tần Vương cảm giác giống như là một ngọn núi nặng nề vậy. Người này chính là Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên. Các đạo hữu hãy ủng hộ tại hạ nhé.